Chương 30, chuyện trò vui vẻ trong phòng tu luyện. Hồng một thân hắc y, cầm trong tay một cây trường thương toàn thân đen bóng. Còn Nơi Thần, một thân áo trắng đầu bóng lưỡng, cũng đang vuốt ve trên tay một thanh chiến đao toàn thân màu tím đen. Hào binh khí, đôi mắt của Hồng sáng lên, kết cấu, trọng tâm, cầm trên tay phi thường thoải mái, rất thích hợp với đao pháp của đệ. Nơi Thần cũng nhịn không được khen hơn nữa, rất sắc bén, nhẹ nhàng huy động, chỉ nào xẹt qua không khí đều có cảm giác xé rách không gian. Hồng nhìn thoáng qua, Nơi Thần, hộ giáp trên người đệ cũng là một kiện bảo bối à, chuyến này, đệ lừa tao rồi, ha ha, xem ra không đơn giản chỉ có huynh đệ ta tìm được bảo vật của văn minh đâu nha. La Phong cũng có một chút bảo vật à. Nơi Thần không khỏi khen, có khi nào hắn tìm được cái kho binh khí di tích của văn minh không nhỉ? Nếu không, như thế nào có thể tìm được binh khí vừa vặn thích hợp với hai người chúng ta như vậy? Hơn nữa còn tốt như vậy à? Hồng, Lôi Thần, đã có được lãnh vực của mình, đạt tới cảnh giới hiện giờ, cho dù là một thanh vũ khí mới. Chỉ cần hơi chút huy động cảm thụ một phen, có thể 100% cảm thụ được thực lực của nó. Chủ nhân, một thanh âm trầm thấp, vang lên thôn phệ thú, vừa xuất hiện tại bờ biển phía Tây, Mỹ Quốc. Nó thôn phệ một cái nhà xưởng nóng tàu cũ ở khu hoang dã, nuốt mất không ít cano cũ. Vẻn vẹn trong vòng 281 giây nó liền quay về hải vực. Hồng cùng Lôi Thần sắc mặt cũng biến đổi. Đêm qua, thôn phệ thú liên tiếp rời biển hai lần. Hơn nữa sáng nay, đây là lần thứ ba, mỗi lần đều rời khỏi mặt biển trong thời gian rất ngắn. Nắm nút vào một lượng lớn kim loại sau đó, liền lập tức quay về trong biển. Nó hiện tại trở nên phi thường cẩn thận, Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên từ lúc bị pháo laser bắn nó bắt đầu thật cẩn thận. Chẳng qua, từ tối hôm qua đến bây giờ, không ngờ liên tục ba lượt đi kiếm ăn, khẳng định là đã bị trọng thương, cần hấp thu đại lượng năng lượng để khôi phục thực lực. Đúng, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, Lôi Thần trịnh trọng nói. Ư Hồng cũng khẽ gật đầu, vốn sĩ muốn chờ đến thời điểm thôn phệ thú rời khỏi biển, họ sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới, thôn phệ thú mỗi lần rời biển cũng trong thời gian quá ngắn, sau đó lập tức ẩn núp, tập trung theo dõi thôn phệ thú, chúng ta sẽ bay ra biển, đã đến thời khắc truy tung nó rồi. Một khi hắn xuất hiện liền báo cho ta, đi thôi Hồng ra lệnh. Bọn họ hiểu rõ, hiện tại thôn phệ thú đang bị trọng thương. Nếu lãng phí cơ hội, chờ đến lúc thực lực nó hoàn toàn khôi phục, cơ hội của bọn họ càng thêm xa vời. Trên tường thành Dương Châu Thành, tại Giang Nam căn cứ thị, chia làm chủ nội thành cùng 8 thành phố vệ tinh lớn, 8 đại vệ thành bao quanh thành phố căn cứ trung tâm. Cho nên sau khi chiến tranh bắt đầu, nơi chết chính xảy ra chiến đấu chính là 8 đại vệ thành, chủ nội thành. Bởi vì ở tận cung bên trong, ngược lại rất an toàn, trừ phi họ vào công kích của thôn phệ thú, bình thường cũng không vấn đề gì. Hừ, 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 lưỡi dao bay múa, xẹt qua lòng sông phía dưới tường thành. Đây là địa điểm mà hàng tỷ quái thú phải đi qua, bắt đầu từ sông Trường Giang, đoạn sông này dài 12 km, rộng gần 6 thước. Vô số quái thú hải vực dọc theo con sông này, tiến công Dương Châu Thành, căn bản không sợ chết. Lùi, lùi, nhóm quân nhân trên tường thành kích động kêu lên. Phần lớn quái thú đã chết, chặn đứng đường sông này, khiến cho quái thú phía sau không thể tiến lên. Hơn nữa vừa rồi La Phong giết nhiều quái thú lĩnh chủ như vậy, chúng nó đương nhiên phải lui lại phía sau để dọn dẹp đường đi, bổ sung binh lực. Lý Đạt Uy quan sát phía dưới hàng, chúng ta đại khái có 2 giờ nghỉ ngơi. La Phong nhìn thấy vô số thi thể quái thú làm bế tắc cả con sông, không khỏi lắc đầu. Quái thú rất nhiều a, mỗi ngày quái thú trong biển cũng sinh sản không biết bao nhiêu mà kể. Nhân loại giết hết được ư? Thời gian ngắn thì còn chống đỡ được, nhưng càng kéo dài, đối với nhân loại càng không xong, đặc biệt. Đối với nhân loại càng không xong, đặc biệt, chính là thôn phệ thú. Chỉ cần thôn phệ hết tường thành kim loại của căn cứ thì, một khi không có tường thành bảo hộ, quái thú hải vực trực tiếp tiến vào khu vực sinh sống của nhân loại. Như vậy là xong rồi đó, cho nên mục tiêu hiện tại là phải xử lý thôn phệ thú. Hả? La Phong nhìn về phía đồng hồ thông tin. Là võ quán Cực Hạn, võ quán Lôi Điện hay đại quán chủ. Hồng cùng Lôi Thần đã ra tay, tiến vào Thái Bình Dương hải vực, sắp chiến đấu cùng thôn phệ thú. Bên cạnh Lý Đạt Uy cũng cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Bắt đầu rồi sao? Lý Đạt Uy trên mặt có một tia khẩn trương. Lý Tư lệnh, ta về chỗ ở trước đây, có phiền toái lập tức cho ta biết. La Phong nhắc nhở một tiếng, lập tức bay đi. La Phong bay tại bầu trời Dương Châu Thành, nhìn thấy rất nhiều màn hình lớn trên đường phố đang chiếu cảnh hải vực Thái Bình Dương. Hơn nữa trên hình ảnh đang có một gã hắc y nam tử, một gã áo bào trắng đầu bóng lưỡng thanh niên sóng vai phi hành. Điều này làm cho La Phong trong lòng đau xót. Đây là hy vọng cuối cùng của nhân loại ư? La Phong yên lặng nói. Đối với võ quán Cực Hạn, võ quán Lôi Điện, đem tin tức này công khai hơn nữa còn trực tiếp toàn cầu, La Phong cũng hiểu được. Dù sao hai người đứng đầu sáng lập hai cái võ quán, rất có thể sẽ ngã xuống. Hay đại võ quan như thế nào có thể để hai vị đứng đầu im lặng hy sinh? Mà đối với các quốc gia toàn cầu mà nói, lúc này đây cũng là cơ hội kích khởi ý chí chiến đấu của nhân loại. Nếu Hồng Lôi Thần thành công, đương nhiên là đại hỷ sự. Nếu thất bại cũng có thể kích khởi tâm trạng liều chết của toàn bộ nhân loại. Tiểu khu Minh Nguyệt, võ quán thực hạn võ giả trong tiểu khu, đã bắt đầu triệu tập tất cả cư dân trong tiểu khu đến hội quán, cách sân lớn nhất trong hội quán cực hạn. Hiện tại chật cứng người, trên bức tường lớn của phòng huấn luyện có một màn hình. Trên màn hình đúng là Thái Bình Dương hải vực. Giờ phút này, Hồng Cung Lôi Thần, hai vị đệ nhất cường giả của nhân loại, đang sóng vai bay tại bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Mục tiêu lần này của bọn họ chính là tồn tại siêu cấp trong đám quái thú hải vực. Thôn phệ thú, bên cạnh còn truyền đến âm thanh giải thích. Trận đại chiến này phát trực tiếp trên toàn cầu. Các lãnh đạo quốc gia cũng đang chăm chú theo dõi. Hai võ giả cực mạnh của nhân loại từ trước đến nay, họ đi liều mạng, lai tuần sát xứ, thôn phệ thú có bao nhiêu lợi hại? Hai vị tổng quán chủ có thắng được không? Đứng bên cạnh La Phong là một gã thanh niên thấp giọng hỏi. La Phong nhìn thanh niên trẻ tuổi này, đây là một thanh niên trẻ tuổi vừa tấn cấp võ giả, vừa mới gia nhập tiểu khu Minh Nguyệt khổng lồ. Nhìn thanh niên trẻ tuổi này, La Phong hồi tưởng lại thời điểm mình chuyển từ khu nhà cho thuê vào tiểu khu Minh Nguyệt, chả nhất định phải thắng. La Phong kiên định nói. Gần ngàn người đứng ở trong phòng luyện võ cũng ngửa đầu nhìn lên màn hình lớn. Bởi vì thời gian ngắn, võ quán căn bản không có cách nào chuẩn bị đủ ghế ngồi. Huống chi thời khắc hiện tại chẳng ai so đo chuyện này. Năm người nhà La Phong cũng ở trong đó. La Phong nắm tay Từ Hân Bích, im lặng nhìn màn hình. Giờ khắc này, toàn cầu cùng chăm chú nhìn về phía hai vị cực mạnh võ giả của nhân loại. Một hắc y, một bạch y, hai người như thần tiên trong truyền thuyết đang bay. Lúc này tuy rằng ở Hoa Hạ Quốc đang là giữa trưa, nhưng đây Hồng Lôi Thần đang bay. Lôi Thần đang bay. Bầu trời đã tối đen. Ha ha, Hồng ca, ngươi nói lúc này trên thế giới bao nhiêu người đang nhìn chúng ta? Lôi Thần nét miệng cười nói. Chắc cũng khoảng 60 ức a. Hồng cười nhìn hắn một cái, bây giờ mà còn tâm tư nghĩ đến chuyện này à? Sao vậy? Trước khi chết đắc ý một chút không được ư? Lôi Thần vui vẻ nói. Cợt nhả đi, vài thập niên trước thì không cợt nhả, đến bây giờ mới cợt nhả. Hồng mỉm cười nói. Tại giờ khắc này, tâm cảnh bọn họ cũng sớm thay đổi. Bọn họ sớm đã đem sinh tử không để ý đến nữa, đem hết thảy bỏ lại phía sau. Mục tiêu của bọn họ chỉ còn một cái: giết chết thôn phệ thú. Loại trạng thái này trước giờ bọn họ chưa từng trải qua. Toàn thân, mỗi một tế bào cũng giống như đang sôi trào, chuẩn bị tốt để chiến đấu. Chủ nhân, thôn phệ thú đang hướng lên mặt biển, rất nhanh sẽ rời khỏi nước biển. Thanh âm vang lên trong đầu Hồng luận hệ thống trí năng. Khang, kỳ thật Hồng cũng tìm được không ít hệ thống trí năng, tỉ như kiến tạo không gian hư cấu chiến thần cung, tỉ như thanh âm bên trong đồng hồ thông tin của võ quán cực hạn. Không có thể xuất ra nhiều bảo vật như vậy cho người ta đến đổi. Thu hoạch có thể nghĩ được, dù sao hắn là thế giới đệ nhất cường giả, rất nhiều di tích bà bối cũng bị hắn lấy đi. Trong địa điểm tấn chức tuần sát sứ của La Phong, Hồng vừa lật tay liền nhận ra cực hạn tuần tra lệnh là bởi vì hắn có không gian dự trữ vật phẩm. Luận về chất lượng bảo vật, La Phong tìm được nhiều hơn này, nhưng luận số lượng, này sao vật biển được nhiều hơn bay sát mặt biển, được nhiều hơn bay sát mặt biển. Hồng nhãn tỉnh sáng lên, đi bên kia. Hồng quát khẽ một tiếng, sư sư, một đen một trắng, những đạo lưu quang hướng phía tây nam bay đi. Đêm tối, trời gieo thạch, nước biển điên cuồng chấn động, cả một đàm cột sóng cao hơn 10 thước. Anh, một đầu quái vật khủng bố đích đột ngột từ trong nước biển lao ra, cặp cánh lân giáp lớn, muốn chảo sắc bén, cái đuôi hữu lực, còn có cái sừng màu vàng nhọn hoắt. Chẳng qua màu vàng trên sừng có vẻ ảm đạm hơn so với trước đây, nhưng cặp mắt ám kim so với trước đây càng thêm điên cuồng hơn. Đó là áp lực của sự tức giận. Nó hiện tại đang không ngừng khôi phục thực lực, chờ thực lực hồi phục, nó nhất định trả thù, khủng hoảng trả thù. Ồ, kim giáp cự thú khoảnh khắc bay ra khỏi mặt biển hơn 10 km, đột nhiên dừng lại, khẽ vặn vẹo đầu của nó. Con người màu vàng lật có thể nhìn xa hơn 100 km. Nó đã xác hai luồng khí tức, chẳng qua lại khí tức nhược tiểu này mà cũng dám khiêu khích nó. Việc này khiến kim giáp cự thú phi thường phẫn nộ, dựa vào huyết mạch cao quý của nó khiến cho nó trở nên cao ngạo, phóng nhãn khắp vũ trụ, huy thống của nó tuyệt đối là đỉnh phong. Tại cái nhược tiểu hành tinh này, những loại nhỏ bé cũng dám khiêu khích hắn. Oanh, cặp cánh lân giáp khẽ vỗ, khoảnh khắc hóa thành lưu quang trực tiếp bay về phía Hồng cùng Lôi Thần. Toàn bộ thế giới tại giờ khắc này hoàn toàn nín thở. Trong phòng luyện võ giữa hội quán cực hạn tiểu khu Minh, gần ngàn người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình, trên mặt nước biển, trên mặt nước biển, thân thể cao lớn của thôn phệ thú cách Hồng Lôi Thần không tới 1 km. Oanh, oanh, Hồng cùng Lôi Thần toàn thân xuất hiện hai vầng hào quang. Khoảnh khắc này, bọn họ dĩ nhiên đã thiêu đốt linh hồn, chiến đấu nháy mắt đã bắt đầu. Không ca, Lôi ca, nghe vào hai người, La Phong nắm tay Từ Hân, nhìn bụng Từ Hân, lại ngậm đầu, nhìn lên màn hình.
Ở the side.